Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Nina Tree. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này, Well Done, của Ken Blanchard cùng Thad Lassinac, Chuck Tompkins và Jim Ballard, là một cuốn sách quản trị ngắn gọn, trình bày dưới dạng chuyện ngụ ngôn về quan hệ tích cực, xuất phát từ những nguyên tắc huấn luyện cá voi sát thủ tại SeaWorld. Sách đặt câu hỏi vì sao con người thường tập trung phát hiện sai sót, trong khi sự ghi nhận đúng lúc lại có thể tạo ra hợp tác và hiệu quả bền vững hơn. Nhân vật trung tâm quan sát, cách các huấn luyện viên xây dựng sự tin cậy, củng cố hành vi mong muốn và điều chỉnh hành vi chưa phù hợp mà không dựa vào trừng phạt. Từ đó, cuốn sách đối chiếu hai lối ứng xử gotcha, tức chăm chăm bắt lỗi, và well done, tức chủ động nhận ra điều người khác đang làm đúng. Mục đích của sách không phải phủ nhận trách nhiệm hay góp ý, mà đề xuất cách phản hồi giảm phòng thủ, tăng học hỏi và bảo vệ phẩm giá trong quan hệ ở nơi làm việc lẫn gia đình. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, từ mô hình huấn luyện cá voi đến nguyên tắc lãnh đạo con người, điểm nhận diện rõ nhất của Well Done là việc chuyển các nguyên tắc huấn luyện động vật sang bối cảnh lãnh đạo và quan hệ giữa người với người. Sách không lập luận rằng nhân viên, bạn đời hay con cái giống cá voi về bản chất. So sánh này nhằm làm nổi bật một quan sát thực tế khi không thể kiểm soát bằng cưỡng ép. Người huấn luyện phải tạo điều kiện để đối tượng hợp tác tự nguyện. Với cá voi sát thủ, trừng phạt vừa không an toàn, vừa khó tạo ra kết quả đáng tin cậy. Vì vậy, huấn luyện viên chú ý xây dựng sự tin cậy và củng cố những bước tiến đúng hướng. Theo cuốn sách, quan hệ công việc cũng có một giới hạn tương tự. Mệnh lệnh, chỉ trích và giám sát quá mức có thể tạo sự tuân thủ ngắn hạn, nhưng thường làm giảm sự cởi mở và chủ động. Giá trị của phép so sánh nằm ở việc buộc người quản lý xem lại thói quen phản hồi của mình. Thay vì mặc định rằng sai lầm phải được đáp lại bằng áp lực, họ có thể xác định hành vi mong muốn, quan sát những dấu hiệu tích cực đã có, rồi phản hồi một cách cụ thể. Đây là một khung thực hành về ảnh hưởng thông qua quan hệ, không phải một công thức để kiểm soát người khác. Thứ hai, đối lập giữa gotcha và well done. Trong cách tạo động lực, khái niệm gotcha mô tả khuynh hướng bắt gặp người khác đang làm sai, rồi biến lỗi đó thành trọng tâm của giao tiếp. Trong môi trường quản lý, cách này thể hiện qua việc chỉ liên hệ khi có vấn đề phê bình trước tập thể hoặc xem những việc được hoàn thành tốt là điều đương nhiên. Well done, đề xuất đảo chiều điểm tập trung chủ động, nhận ra hành vi hữu ích, nỗ lực đúng đắn và tiến bộ cụ thể. Sự khác biệt không chỉ là thay lời chê bằng lời khen. Phản hồi tích cực có tác dụng khi nó gắn với hành động thật, diễn ra gần thời điểm hành động và cho người nhận biết chính xác điều gì nên được tiếp tục. Ví dụ, thay vì nói chung chung rằng một nhân viên làm tốt, người quản lý có thể ghi nhận việc họ chuẩn bị thông tin đầy đủ hoặc hỗ trợ đồng đội xử lý một tình huống khó. Cách phản hồi này làm rõ tiêu chuẩn mong đợi mà không cần diễn thuyết dài. Sách cũng ngầm chỉ ra rủi ro của văn hóa gotcha con người sẽ che giấu vấn đề, né trách nhiệm hoặc chỉ làm vừa đủ để tránh bị phê bình. Khi sự chú ý chuyển sang điều đúng, tổ chức không mất đi tiêu chuẩn mà có thêm một cơ chế để lan truyền hành vi đáp ứng tiêu chuẩn đó. Thứ ba, ba bước vận hành xây dựng tin cậy, nhấn mạnh điều tích cực, rồi chuyển hướng khi cần, well done, tổ chức thông điệp quanh ba thực hành liên kết với nhau. Bước đầu là xây dựng sự tin cậy. Tin cậy không hình thành từ khẩu hiệu mà từ tính nhất quán, sự tôn trọng và cảm nhận rằng người lãnh đạo không chỉ tìm cơ hội quy kết lỗi. Khi nền tảng này yếu, ngay cả góp ý hợp lý cũng dễ bị diễn giải như một cuộc tấn công. Bước thứ hai là nhấn mạnh điều tích cực, nghĩa là quan sát và công nhận những hành vi phù hợp với mục tiêu chung. Đây là bước biến giá trị, mong muốn thành tín hiệu thường xuyên trong giao tiếp hàng ngày. Bước thứ ba là chuyển hướng hành vi tiêu cực khi cần thiết. Sách không cổ vũ việc bỏ qua lỗi lầm hay các hành vi gây hại. Thay vào đó, người lãnh đạo cần xử lý vấn đề theo cách tập trung vào điều cần thay đổi và điều có thể học được, thay vì làm người khác xấu hổ. Việc chuyển hướng hiệu quả thường đòi hỏi mô tả rõ hành vi, nêu tác động của nó, rồi xác định lựa chọn tốt hơn cho lần sau. Ba bước này chỉ hoạt động đầy đủ khi đi cùng nhau. Khen ngợi mà thiếu tin cậy có thể bị xem là sáo rỗng, tin cậy mà không nêu rõ tiêu chuẩn sẽ mơ hồ. Còn sửa sai mà không có sự ghi nhận nền tảng sẽ nhanh chóng quay về văn hóa bắt lỗi. Thứ tư, sửa sai không biến mất nhưng được tách khỏi sự bêu xấu và trừng phạt, một cách đọc hời hợt well done có thể dẫn đến kết luận rằng lãnh đạo chỉ cần tích cực và tránh nói về điều không tốt. Nội dung sách thực tế nhấn mạnh việc chuyển hướng hành vi tiêu cực vì sai sót, kết quả kém hay hành vi gây ảnh hưởng xấu vẫn cần được xử lý. Khác biệt nằm ở mục tiêu của cuộc phản hồi. Lối gotcha thường hướng đến việc chứng minh ai đó sai, tạo áp lực hoặc giải tỏa sự bực bội của người có quyền. Cách tiếp cận well done hướng đến việc khôi phục hành vi phù hợp và duy trì quan hệ đủ an toàn để người nhận có thể tiếp thu. Do đó, vấn đề nên được trao đổi riêng tư khi thích hợp, với trọng tâm là sự kiện và bước cải thiện tiếp theo, thay vì gán nhãn tính cách. Một nhân viên giao báo cáo trễ cần hiểu tác động của việc trễ hạn, nhưng cũng cần biết quy trình, nguồn lực hay cam kết nào phải thay đổi để lần sau hoàn thành đúng thời điểm. Cách làm này không có nghĩa là mọi vi phạm đều không có hậu quả. Những yêu cầu về an toàn, đạo đức, chất lượng và trách nhiệm vẫn phải được giữ vững. Điểm then chốt là hậu quả và phản hồi không bị dùng như một hình thức hạ thấp con người. Sách vì thế đặt sự tích cực trong khuôn khổ trách nhiệm rõ ràng thay vì đồng nhất tích cực với dễ dãi. Cuối cùng, ứng dụng ở công sở và gia đình đòi hỏi sự cụ thể, đều đặn và chân thành, well done, mở rộng phạm vi từ quản trị nhân sự sang quan hệ vợ chồng và nuôi dạy con cái. Bởi điểm chung ở các bối cảnh này là con người phản ứng mạnh với cảm giác được tôn trọng và được nhìn nhận. Tuy nhiên, việc áp dụng không nên biến thành những lời khen xã giao hoặc một kỹ thuật thao túng. Ghi nhận chỉ có ý nghĩa khi người nói thực sự chú ý đến hành vi cụ thể và hiểu vì sao hành vi đó có ích. Trong công việc, một quản lý có thể tạo thói quen mỗi tuần nhận diện đóng góp tích cực của từng thành viên thay vì chỉ tổng hợp lỗi trong cuộc họp. Trong gia đình, cha mẹ có thể ghi nhận nỗ lực hợp tác, sự đúng giờ, việc biết chờ đến lượt hoặc giúp đỡ người khác, thay vì chỉ lên tiếng lúc trẻ làm sai. Tính đều đặn quan trọng hơn những lời tán dương lớn nhưng hiếm hoi, vì nó định hình điều mà nhóm hoặc gia đình nhận thấy là được coi trọng. Dù vậy, sách cũng đặt ra yêu cầu về sự cân bằng. Khen quá nhiều, khen không đúng lúc hoặc khen cho mọi việc nhỏ đều có thể làm thông điệp mất giá trị. Trọng tâm không phải là tạo cảm giác dễ chịu tức thời, mà là làm cho các hành vi tích cực trở nên dễ thấy, dễ lặp lại và gắn với trách nhiệm thực tế. Kết luận, well done phù hợp nhất với quản lý tuyến đầu, trưởng nhóm, người làm đào tạo, phụ huynh và bất kỳ ai nhận ra rằng giao tiếp của mình đang bị chi phối bởi việc dò lỗi. Đây không phải là một chuyên khảo tâm lý học hay một cẩm nang quản trị đầy mô hình đo lường. Cuốn sách ngắn, trực tiếp và dùng một ẩn dụ dễ nhớ để giúp người đọc rà soát một thói quen rất phổ biến, chỉ chú ý đến người khác khi họ gây ra vấn đề. Lợi ích thực tế của sách nằm ở khả năng biến một nguyên tắc rộng thành hành động hàng ngày, như ghi nhận hành vi đúng một cách cụ thể, phản hồi gần với thời điểm diễn ra, và trao đổi riêng khi cần điều chỉnh sai sót. Những thực hành này có thể giúp làm rõ kỳ vọng, giảm tâm thế phòng thủ và hỗ trợ môi trường hợp tác hơn. Về mặt giới hạn, người đọc cần tránh dùng thông điệp tích cực để né tránh xung đột, tiêu chuẩn, hiệu suất hoặc các quyết định kỷ luật cần thiết. Điểm khác biệt của Well Done so với nhiều sách lãnh đạo cùng thể loại là nguồn ẩn dụ từ huấn luyện động vật và sự cô đọng của bộ ba xây dựng tin cậy, nhấn mạnh điều tích cực, chuyển hướng điều tiêu cực. Thay vì hứa hẹn một cuộc thay đổi tổ chức phức tạp, sách tập trung vào chất lượng của những phản hồi nhỏ, lặp lại, nhưng có ảnh hưởng đáng kể đến quan hệ. Nếu bạn muốn ủng hộ Ken Blanchard, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!